Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2015. Nay 11 hay 12? Xin lỗi. Thưa các vị, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2015. Tôi nhớ rằng có một năm cách đây rất là lâu, tức là năm 2011, người ta đồn với nhau rằng là ngày 11 tháng 11 năm 2011 rất là hên. Các vị còn nhớ chuyện đó không? Rồi họ hè nhau, họ làm đám cưới cái năm đó, dường như là ở Âu Châu á, rất là đông nghe. Rồi thưa các vị, từ những năm 2001 mình không có biết chuyện đó. Chứ chi biết chuyện đó thì mình cũng phao một cái tin đồn rằng ngày 1 tháng 1 2001 rất là hên để cho người ta làm cái việc đó. Mãi cho tới 2011 mới nghe cái sự vụ như vậy. Thế là 2012 dường như không có chuyện gì xảy ra. Thế là bây giờ tìm lại cái thời gian để có được ba con số 12 nhập lại, tìm đâu có ra. Chỉ tìm được hai con số, tức là ngày 12 tháng 12 thôi. Nhưng 2012 thì các vị chịu khó sống có 1.000 năm sau, quả mai mới có 2.112, phải không? Và cái điều rất là vô lý và cũng tức cười nữa là thế này. Thưa các vị, thời gian của hành tinh này có nói ngày nào là ngày hên và ngày nào không hên đâu. Thế nhưng mà chúng ta đặt ra những cái chuyện vớ vẩn. Nào là năm 2000 là năm tận thế, nào là ngày 23 tháng 12, dường như năm rồi, năm kia vậy đó, cũng là năm tận thế. Trở lại cái việc mình thưa các vị, ngày tháng nào cũng như ngày tháng nào. Hành tinh này nó quay một vòng, nó không hề nói nay là ngày hên, ngày xui gì cả. Thế nhưng mà ta cứ theo cái phong cách của người Đông Phương đó, lịch số là ngày nay là ngày trực gì nè, trực bình, trực nguy, trực gì đó. Mà thưa các vị, không ai xa. Ngay bà cụ nhà tôi thôi, bà rành về ngày tháng đó mà. Nay trực nguy đó thầy, đi không được đâu. Tức là ngày đó ngày không hên. Rồi đầu năm thì phải coi ngày cho đàng hoàng, xuất hành hướng nào. Ở đây các vị có coi ngày không? Có coi xuất hành hướng nào không? Và nói luôn chuyện này để các Phật tử lưu ý. Thậm chí rồi chết rồi, và người ta nghĩ rằng là hôm nay ngày không tốt cho nên không chôn được, phải đợi tới ngày khác. Và ba cái chuyện vẽ vời này dường như mấy ông thầy bày ra chứ có ai bày. Và nhà xây hướng này không tốt nè, phải xây hướng kia nè. Và các vị hình dung rằng nhà ở Mỹ này ta có xây đâu. Ta cứ lựa cái nào được nhất, đẹp nhất thì ta mua chứ. Cửa họ có đo là cái cung này là cung sinh quý tử, cung này là cung giàu có gì đâu. Rồi hướng này là tốt, hướng kia không tốt gì đâu. Thế rồi có Mỹ nào nó nghèo không vậy? Không có thằng Mỹ nào nó nghèo đến nỗi nghe. Còn Việt Nam ta, ảnh hưởng văn hóa rất là nặng nề, cho nên coi nhà, coi cửa, coi bếp, coi lò. Thế rồi Việt Nam ta đủ so vai với mấy quốc gia giàu có gần như là Singapore, mình so vai được cái đó không? Không. Để dân Việt Nam mình qua đây mang luôn cái sắc thái văn hóa ở Việt Nam qua, mình cũng cứ làm chi? Coi ngày, coi cửa, coi tháng, coi năm, rồi chết rồi cũng phải coi cái ngày nào mà liệm được, giờ nào liệm được, chôn được. Và thưa các vị, đôi khi những chuyện vẽ vời này nó làm cho đời sống chúng ta có khi nó rất là bất an. Tại vì lựa ngày thì không được, người ta chỉ có ngày đó. Và ngày Chủ nhật mình nó lại trúng nhầm cái ngày trực nguy, hay là nó trúng cái ngày sát chủ gì đó. Thế rồi hè nhau đưa ông bà mình đi rồi lòng thắt thỏm vô cùng. Coi chừng là nghèo cả lũ con lũ cháu. Rồi có khi mình trách cứ ông già mình xong chết cũng lựa chi cái ngày không tốt như thế này. Cho chi cũng lựa ngày tốt, mình lo ăn cho khấm khá. Các vị hình dung coi là cái chuyện tức cười. Có ai chết lựa ngày tốt được không? Rồi chúng ta sinh ra, chúng ta có lựa ngày để sinh ra không? Thưa các vị, tới ngày tới giờ mình ra, rồi tới ngày tới giờ mình ra đi thôi. Do vậy cho nên hành tinh này một vòng quay thế này, chưa hề có quy luật rằng là ngày này ngày tốt, ngày này ngày không tốt nữa. Cho nên thưa các vị, đầu tiên muốn làm người Phật tử có chánh kiến đối với giáo pháp của Phật á, thì bỏ đi những cái vụng về mê tín dễ xuống. Hãy làm thế nào ngay trong đời sống bình thường này, thân an, tâm tràn ngập niềm vui, từng ngày đều là những ngày mới mẻ. Từng ngày lòng các vị nó tràn đầy hưng phấn thì các vị là người Phật tử tu theo chánh pháp. Còn nếu các vị vẫn ôm luôn những cái tập khí cũ, có ngày, có giờ, thậm chí con mình nó thương con nhỏ hàng xóm mà mình coi tuổi nó không hợp rồi mình nhất định không cưới, không cưới à. Con nhỏ nó tuổi nó kỹ sao, cưới về cái chuyện tao chết. Và thưa các vị cưới dâu hoặc là cưới chồng cho con, chứ các vị có cưới về cho các vị đâu mà các vị lựa cho các vị ngộ vậy. Con các vị nó thương thì các vị cứ cưới nó về. Đó là điều đầu tiên, thưa các vị, là Phật tử phải có chánh kiến. Và chánh kiến đầu tiên là bỏ đi những cái mê tín, những cái hủ tục mà chúng ta thọ nhận từ cái nền văn hóa của Việt Nam trong quá khứ rất ư là mê tín. Và những cái trò này, thưa các vị, do mấy anh Trung Quốc anh bày ra. Không có cái lịch nào không của anh Trung Quốc bày cả. Không có cái chuyện ngày tốt, ngày xấu nào không từ mấy anh chàng đệ tử của môn đồ lão trang bài nghe. Trong đạo Phật không có. Coi sao, giải hạn, vân vân, thưa các vị, cũng từ truyền thống âm dương học của lão trang chứ không hề của đạo Phật. Đầu năm mình đến chùa tụng kinh cầu an thì được rồi đó. Nhưng mà đừng bài cái chuyện là ghi tên đi cũng sao, thưa các vị, cái chuyện này rất ư là sai với giáo pháp của Đức Phật dạy. Và thông thường thì sở dĩ hàng quán nó mọc ra là tại vì có người ăn. Sở dĩ có cái chuyện vớ vẩn như vậy là tại vì cái nhu cầu chúng ta nó còn thôi. Cho nên các thầy vớ vẩn mà còn đất sống bằng các vị mà có được chánh kiến thực sự thì tôi đố mấy cái bộ môn này có thể tồn tại được. Đây là điều thứ nhất. Trước khi học một bài kinh pháp cú, mình gợi ý để cho các vị có thể sống được đời sống một cư sĩ có được chánh kiến tam bảo. Thế rồi chuyện đi vô đó là hôm nay mình sẽ học một câu kinh pháp cú. Câu kinh thứ 262 chép cống hiến cho các vị. Không phải nói lưu lót. Câu thứ hai là không phải sắc mặt đẹp thành được người lương thiện. Nếu ganh tham dối trá. Đó là câu 262. Liên hệ một câu nữa là 263. Ai cắt được phá được. Ai cắt được phá được. Tận gốc nhổ tâm ấy. Người trí diệt được sân. Được gọi người hiền thiện. Hai câu thôi. Và hai câu kinh pháp cú này nó có một cái đại ý như thế này. Mình ghi cái đại ý rồi chúng ta sẽ giải thích. Đại ý đó là nội dung của đời sống. Nội dung của đời sống làm thành sự khác biệt thánh phàm. Giờ mình đọc cho các vị ở xa thuộc lòng luôn, khỏi chép cho mất công ha. Không phải nói lưu lót. Bây giờ học giống như lớp 5 ha. Bây giờ mình đọc trước câu các vị đọc theo. Vui ạ. Không phải nói lưu lót.
Không phải nói lưu lót.
Không phải sắc mặt đẹp.
Không phải sắc mặt đẹp.
Thành được người lương thiện.
Thành được người lương thiện.
Nếu ganh tham dối trá.
Nếu ganh tham dối trá.
Quá hay luôn, học trò là giỏi thiệt. Câu thứ hai nè. Ai cắt được phá được.
Ai cắt được phá được.
Tận gốc nhổ tâm ấy.
Tận gốc nhổ tâm ấy.
Người trí diệt được sân.
Người trí diệt được sân.
Được gọi người hiền thiện.
Được gọi người hiền thiện.
Quá hay mà cũng quá dễ hiểu, phải không? Thưa các vị, hai câu này mình gom lại có một cái ý chính đó là nội dung đời sống của mình nó mới quyết định chuyện mình là phàm hay thánh nha. chứ không hề là cái chuyện bên ngoài hiện tướng phàm thánh mà có thể được gọi là phàm thánh. Ngay câu đầu có bị hình dung rằng là người ta nói cuồn cuộn như nước chảy, không có thánh nào lâu lại được. Người ta có một cái vẻ bên ngoài rất là thánh thiện, rất là đẹp đẽ, rất là uy phong. Thế nhưng mà chưa hẳn đó là người lương thiện. Nếu trong tâm của người kia còn tràn đầy ba thứ, một là ganh tị, hai là tham lam, ba là dối trá, phải không? Trong lòng anh mà nó còn ba cái thứ này, đây là một phần rất nhỏ của cái chi? Của tất cả những loại tâm hành tiêu cực nha. Tham, sân, si, và những cái ngọn của nó là ganh tị nè, tham lam, dối trá, lừa bịp, vân vân. Thưa các vị, nếu cái này nó còn trong tâm thức anh thì dù anh có hiện tướng đó là thánh nhân cũng không phải là thánh nhân. Thế rồi những cái này nó vắng mặt hoàn toàn, tâm an bình tĩnh lạc. Thế thì bên ngoài của các vị mặc áo rách, ăn cơm hẩm, đội nón còi, và có thể là ôm chiếc bát đi xin ăn, thế nhưng mà các vị vẫn là thánh. Thánh là thánh cho vì lý do là bên ngoài ăn sang mặc đẹp, nói năng chảy chuốt hay ho, thưa không? Cái điều này, thưa các vị, tổng quát mà nói là thế này: đời sống chúng ta thường bị lừa gạt bởi ngay bên ngoài, và chúng ta không có khả năng là nhìn sâu vào đời sống của người mình tiếp xúc để đánh giá về họ. Và do vì tâm thức của ta nó luôn hướng ngoại, gặp người luôn đánh giá qua cái vỏ của họ, do vậy cho nên mình dễ bị lừa gạt nhé, dễ bị lừa gạt. Cái điều này là nguyên tắc à. Tâm anh mà còn tham thì anh bị lừa gạt về tham. Tâm anh còn sân thì anh bị người ta xúc xỉm nên nổi cơn sân thôi. Không hề giặc bên ngoài tấn công dễ dàng nếu bên trong mà không có kẻ thù sẵn nằm trong đây để nó mời gọi nhé. Người ta sẽ gì nổi sân không có vì lý do là người khác chọc người ta mà sân, mà do vì ở trong đây nó có sẵn quân lính cái sân, nó đang nằm, nó chờ, nó tìm phục đây, nó đợi cơ hội có kẻ nào bên ngoài đó chọc vào nó thì nó nổi tâm mạnh lên. Do vậy sân không phải người ngoài làm nên mà do các vị làm nên, nó gọi là nội ứng ngoại nhập đó. Trong này nó ứng thì bên ngoài nó mới tấn công được. Thưa các vị, ngày xưa có những cái đồn nó đóng ở cái vùng heo hút. Ta hình dung rằng ở ngoài nó gài mìn hết. Mà mìn thời Mỹ là mìn Le Mo, các vị biết chứ hả? Thế mà các vị hình dung rằng là ban đêm á, vì cộng nó đi vô là không thằng nào nó trúng mìn hết. Nó vô tận trong cái chỗ giường ngủ của những anh lính canh, nó giết sạch. Quá ra là ở trong đây có những tên nó đã cài sẵn rồi. Phiên gác của nó mở cổng nó mời vô. Và chuyện này thưa các vị, người thanh niên trai trẻ giờ thì họ không hề biết chuyện này, nhưng mà chúng ta đã từng đi ngang qua cái giai đoạn chiến tranh của đất nước Việt Nam, chúng ta biết quá về điều này, có phải không? Cho nên cái từ là trong ứng ngoài hiệp ai cũng hiểu cả. Rồi từ cái việc ví dụ đó, chuyện đó mình ví dụ thôi nghe chứ không nói gì chiến tranh làm chi. Trở lại cái chuyện của ta. Thưa các vị, trong này mà nếu không có tham, không có sân, không có si thì đố có cái tham sân si nào bên ngoài mà nó đến với các vị được. Nói điều này để cho các vị thấy rằng là cái anh chàng nào anh tới anh than thở rằng tôi bị lừa gạt 50 ngàn, 20 ngàn là biết rõ ràng là tay này do tham cho nên bị người ta lừa gạt. Không tham thì đố có trời nào lừa gạt mà được. Do vậy ý đầu thưa các vị, thánh hay không phải thánh là nội dung đời sống bên trong nhé. Các vị thành tựu nội dung đời sống bên trong rồi thì đố có kẻ thù nào bên ngoài tấn công các vị được. Các vị có cái kiến giải chân chánh, có cái năng lực tu tập đàng hoàng, tham sân si bớt xuống, chứ cũng chưa phải là chấm dứt nha. Bớt tham, bớt sân, bớt si, thì cái mức độ cao nhất là không bị lừa gạt, không bị trêu chọc, không bị xúc xỉm, không bị phá rối, không bị người ta làm cho tổn thương. Thậm chí họ làm tổn thương mình cũng không phải là cái chuyện do người nghe, mà do chính ta. Do chính ta. Bài đầu nói lên cái nội dung của đời sống. Nội dung như thế nào Thì đời sống anh như thế ấy, nội dung là thánh, thì bên ngoài dù không phải thánh cũng thánh. Nội dung còn chưa phải thánh thì thưa các vị, dù bên ngoài các vị có làm ra vẻ thánh, các vị cũng là phàm nhân thôi. Rồi bài thứ hai là đi vô pháp hành trì. Ai cắt được và phá được tận gốc của ba cái tâm ganh tị, tham lam, lừa dối thì sao? Thì người đó cắt đứt được cái sân. Đây là một cái tiêu biểu thôi, nhưng mà cắt đứt được ba cái căn bản phiền não là tham, sân và si. Thì ngay hiện đời người đó được gọi là người hiền thiện, có hàm nghĩa rằng là ngay hiện đời người đó là bậc thánh giải thoát giữa trần đời. Thánh này không phải thánh thưa các vị, không phải lớp áo nghe, không phải mặt mài nghe, càng không phải cái chuyện nói hay như thánh như tướng. Nói chuyện 2 tiếng đồng hồ trơn như nước chảy cỡ thầy Phước Tịnh đó. Thưa các vị, nếu ông còn cơn sân thì chồng ông cũng sân như thường ấy, thì đâu phải là thánh gì đâu. Và cái chuyện mặt mài bên ngoài, thưa các vị, bây giờ người ta bỏ ra chừng vài trăm đồng bạc, người ta học cái nghề đóng kịch, người ta làm được hết. Đóng kịch thánh, đóng kịch gì người ta làm cũng được hết. Những cái trường dạy kịch nghệ, các vị hình dung rằng là nó giả ra cái kẻ vua nịnh á, vô cùng hay. Bà già tôi mà bà coi phim Hàn Quốc, bà thấy người ta trên khóc, bà dưới khóc. Bà thấy người ta vua nịnh ở dưới này, bà cũng thiếu điều muốn chửi lộn với người ta. Chứng tỏ là nó làm như thiệt, có phải không? Nó khổ như thiệt, nó khổ làm cho mình cảm thấy khổ theo. Nó khóc như thiệt, làm cho mình khóc theo. Rồi nó nổi sân si, hoặc là nó kể là quân tử, tiểu nhân, vân vân. Nó làm chúng ta cũng vô cùng căm ghét. Các vị như ông coi là cái chuyện đóng kịch nó rất là dễ dàng thôi. Do vậy, bề ngoài thưa các vị, không quan trọng nghe. Nếu bên trong anh mà diệt sạch được ba cái anh chàng này, ganh tị, tham lam, dối trá, thì phẩm chất đời sống anh không cần ai tôn vinh cả, mà anh nghiễm nhiên là thánh giữa cuộc đời. Đó là mình giải thích khái quát về 2 câu pháp cú này. Đọc lại một lần nữa, cái mình xóa, cái mình giải thích thêm. Không phải nói lưu lót,
không phải nói lưu lót,
không phải sắc mặt đẹp,
không phải sắc mặt đẹp,
thành được người lương thiện,
thành được người lương thiện,
nếu ganh tham dối trá,
nếu ganh tham dối trá,
ai cắt được phá được,
ai cắt được phá được,
tận gốc nhổ tâm ấy,
tận gốc nhổ tâm ấy,
người trí diệt được sân,
người trí diệt được sân,
được gọi người hiền thiện,
được gọi người hiền thiện.
Xong, hồi hướng được rồi đấy. Thú rồi. Thưa đại chúng, là mình sẽ đi vô từng phần nhỏ để cho các vị đi vào cái chiều sâu của bài này. Thứ nhất, mình nói đến cái liên hệ giữa thân tâm nghe. Có 2 phần. Một là thân tâm cách biệt. Thứ hai, thân tâm là một. Mình chia ra từng ý nhỏ để đi vô cho dễ thôi. Thông thường chúng ta có một cái từ là tâm ư trung xuất hình tại ngoại. Tâm ư trung xuất hình tại ngoại có hàm nghĩa thế này: cái gì có trong tâm thì nó biểu hiện ra bên ngoài. Mặt của anh, cử chỉ của anh, cách hành xử của anh. Điều này đúng hay sai? Mình giận thì nó biểu lộ ra bên ngoài cái giận nơi mặt ngay. Và người ta giỏi, người ta giấu được cái giận đang bừng bừng ở trong, thì các vị lắng nghe hơi thở người ta cũng biết là họ đang giận. Tại vì khi giận lên rồi hơi thở nó hỗn hển, nó ngắt, nó đứt quãng. Buồn cũng thế. Lòng các vị buồn là một trạng thái tâm nó chìm sâu và nó rất là tinh tế nghe. Thế nhưng mà nếu người ta lắng nghe hơi thở thì biết rằng người kia đang buồn. Tại vì sao? Thở dài thường thường, hít vô thì ngắn mà thở ra rất dài. Và những trạng thái biến đổi nơi mặt, nơi hơi thở của các vị, nó là cái loại biểu hiện của tâm thức các vị ra bên ngoài. Cho nên cái từ người ta nói rằng là tâm ư trung xuất hình tại ngoại là như vậy. Đấy là trong cái trường hợp gần nhất trong trạng thái tâm hành đang diễn biến. Trường hợp thứ hai, tâm mưu trung xuất hình tại ngoại, nó hàm nghĩa rằng là trong quá khứ mình đã từng tạo phước điền, mình đã từng gây nhiều chủng nhân lành, cho nên kiếp này mình may mắn có được cái chi? Mặt mày dễ coi, có được chút nhan sắc hơn thiên hạ. Đó là một loại phước điền trong quá khứ nghe. Điều thứ ba, thưa các vị, tâm mưu trung xuất hình tại ngoại nó còn hàm một nghĩa rằng là người ta đi ngang qua hai tầng này, người ta có thể tự làm, người ta tự lừa dối được nữa, chứ không phải là nhất thiết phải như vậy. Mình vừa nói với các vị rằng là những cái trường kịch nghệ điện ảnh đó, nó dạy cho người ta những cái cơn giận giả vờ, nó dạy cho người ta những cái cơn phiền muộn cũng rất là giả vờ. Họ làm được, có phải vậy không? Tài tử điện ảnh Mỹ nó hay lắm á. Các vị coi phim thì các vị biết, có những cái đứa tài tử Mỹ nó buồn rồi cái mình thấy như cả trời đều sầu thảm theo. Rồi nó cười, mình thấy dường như nó tỏa sáng luôn cả một vùng á. Mà nó cái chị nhỏ này hay thiệt. Mà nhìn thì thưa các vị, nó xấu đuôi xấu điếc chứ nó có phải nó đẹp như ma gì đâu. Thế nhưng mà nó rất là tài nha. Nó có khả năng làm cho mình nhìn thấy nó buồn mình cũng buồn theo, nhìn thấy nó cười mình cũng thấy cuộc đời mình sáng lên theo vậy. Thế thì có ba phần: tâm mưu trung xuất hình tại ngoại. Hai phần đầu, thưa các vị, từ cái đời sống hiện tiền này tất cả tình cảm nó biểu lộ. Phần thứ hai là từ nghiệp thức quá khứ của ta nó biểu lộ ra đời sống của ta có mặt giữa trần đời này. Ta lành thiện, ta đã từng tu nghiệp lành rất là nhiều đời, cho nên có mặt giữa đời sống này, ta sang cả, ta giàu có, ta đẹp đẽ, ta dễ coi, ta quyền quý, ta phong lưu vân vân. Đó là một loại phước điền nhiều đời. Thế nhưng mà cái tầng thứ ba mới là cái tầng đáng nói, và chúng ta đang đi vô cái tầng này đây. Đó là chi? Giả vờ, đóng kịch, lòng nghĩ một đằng mà miệng nói một nẻo. Mình căm thù người kia tới tận xương tủy, nhưng mà mình cười rất là tươi đối với người kia, miệng mình nói năng rất là ngọt, còn hơn miếng lùi nữa. Thưa các vị, đây là trường hợp người ta gọi là chi? Gọi là chi? Gọi là dối láo, có phải không? Gọi là lừa bịp, có phải vậy không? Nhưng mà thông thường, thưa các vị, chừng như cái văn hóa xã hội chúng ta bây giờ nó đang đi vô cái chiều hướng này nghe. Dường như nó đang đi vô cái chiều hướng này. Xã hội Mỹ dường như là cái chất thiện lành nó còn rất là cao, nhưng mà những xã hội khác do nền giáo dục còn rất thấp, người ta phải sống với nhau bằng cái bề mặt thôi. Bề mặt là sao? Sợ sệt nè, bất an nè, đề phòng nè, luôn luôn là sẽ kẻ thù nó rút kiếm, nó đâm sau lưng mình chết. Do vậy cho nên người ta ghét nhau vô cùng, nhưng mà không hề dám nói một cái tiếng ghét nhau. Thù vô cùng, nhưng mà ngoài miệng là hết lời ca ngợi à. Nếu không có anh thì tôi chết, nếu không có cái sự cai trị của cái cơ chế chính quyền này thì chắc là đời tôi mạt rệp. Nhưng mà trong khi đó thì người ta thù nó tới tận xương tủy. Thế thì thưa các vị, cái nền giáo dục hiện tại dường như nó thúc đẩy người ta đi vào cái chiều hướng lừa dối như vậy. Nền giáo dục của một quốc gia, nền giáo dục của một gia đình, nền giáo dục của một nhà trường, thưa các vị. Cái điều đáng nói nơi đây đó là nếu cái nền tâm thức của chúng ta không đủ vững, phước nghiệp ta không đủ sâu, ta không có được cái điều kiện như là cái môi trường giáo dục nơi đất nước này, đời sống nơi đất nước này, thì các vị bị văn hóa xã hội nó nhuộm đen tâm thức ta rất dễ. Điều này có là không có? Các vị thử đem đứa cháu nội của các vị hay đứa con các vị 10 tuổi nghe, liền nó về Sài Gòn hay là liền nó về Hà Nội chừng 5 năm thôi, rồi các vị mang nó về lại Mỹ, các vị sẽ khám phá rằng chừng như nó không phải là cháu mình hồi xưa, thay đổi hoàn toàn, nó trở thành láo cá hoàn toàn nghe. Nói thì nó xúc phạm người Việt với nhau, tại vì mình cũng người Việt nữa. Nhưng mà thưa các vị, sự thật nó là như vậy. Để hai đứa bé, một đứa 15 tuổi trên đất Mỹ, một đứa 15 tuổi ở Việt Nam, thì các vị thấy nó rất là khác. Một đứa thì dường như nó ngây ngô, nó lành thiện, nó hiền. Còn một đứa thì thưa các vị, nó trở thành cái kẻ lừa lọc, láo cá, lưu manh một cách vô cùng là tự nhiên, từ trong bản chất. Điều này từ môi trường giáo dục vô cùng quan trọng. Cho nên thưa các vị, nó tạo thành cái điều thứ nhất là nó rất là dễ xảy ra, đó là nó đưa đến một cái tình trạng suy thoái tột cùng của một xã hội nghe. Chưa có lúc nào như hiện tại người ta than thở về xã hội học đường của Việt Nam. Mình chưa nói xã hội ngoài, xã hội học đường Việt Nam thôi. Các vị hình dung rằng các em học trò 14, 13 tuổi đánh nhau như con đồ đường phố đánh. Con trai thì còn có thể tạm chấp nhận, tại vì nó con trai, cái tính khí của nó đánh lộn là chuyện thường. Nhưng mà đằng này con gái nghe, 14, 13 tuổi mà nó đánh nhau, nó dùng ghế mũ này nó đập lên đầu nhau. Và nó ra đường thì thưa các vị nó đánh. Và cái thảm cảnh hơn nữa là thế này. Nó đánh nhau, nó hành hạ nhau, nhưng mà người lớn ngồi bao quanh mỉm cười nhìn thôi, dường như họ rất vô cảm đối với cái chuyện bạo động của học đường, bạo hành của học đường. Họ mỉm cười nhìn thôi, không có một lời can ngăn. Thế thì các vị thấy là cả xã hội và sâu dạng nó đang đi xuống cái chiều hướng như vậy. Đó là điều thứ nhất. Mình thưa với các vị ba tầng. Tầng thứ nhất, đó là tình cảm mình nó biểu lộ ra bên ngoài. Tầng thứ hai, phước nghiệp mình nó biểu lộ ra trong đời sống. Thế nhưng mà cái tầng thứ ba đó là ta sống giữa cuộc đời này, ta luyện mình vào môi trường sống này, nhưng mà cái văn hóa của một nơi chốn nó có thể nhuộm đen ta được, nó có thể đẩy ta đi vào cái hướng mất đạo đức, trở thành cái lừa dối, trở thành cái cướp hồi nào không hay. Đây là điều thứ nhất gợi ý để các vị thấy là người xưa bảo rằng tâm mưu trung xuất hình tại ngoại, đó là một câu nói khá tổng quát, nhưng mà nó không có biểu lộ hoàn toàn về cái nhân cách của chúng ta, tâm thức của chúng ta, đời sống của chúng ta như cái điều Đức Thế Tôn dạy. Điều thứ hai, tại sao có cái sự việc như vậy nó xảy ra? Tức là thân tâm nó có khoảng cách như thế này, tại sao? Thứ nhất, môi trường giáo dục của xã hội rồi. Mình lặp lại, thân và tâm nó có một khoảng cách. Điều thứ nhất là do môi trường giáo dục của xã hội. Nếu một xã hội, nếu một gia đình, cái nền giáo dục không có thiện lành thì nó đẩy chúng ta, tự thân ta nghe, đẩy thế hệ con em ta đi vào cái chiều hướng mất đạo đức, trở thành kẻ cướp. Mình đừng nghĩ rằng với một cái nền giáo dục có thể đỗ đạt làm tiến sĩ, cử nhân, hoặc là leo lên địa vị xã hội làm những người lãnh đạo quốc gia, mà cái nền giáo dục nó trong cái điều kiện lừa dối gian manh như thế này mà trở thành người tốt được, thưa không? Nếu cái môi trường giáo dục không có một cái nền đạo đức vững chắc làm căn bản thì thưa các vị, càng là người có địa vị cao trong xã hội bao nhiêu thì hắn tác hại đến nhiều con người hơn bấy nhiêu nghe. Nếu hắn chưa phải là người có địa vị gì trong xã hội, chỉ là người chủ gia đình thôi, là chồng hoặc là vợ thôi, thì hắn làm cho cả một cái hệ thống gia đình đó chìm vào cái tình trạng mất đạo đức phi nhân. Chỉ biết mang lợi nhuận về cho chính mình, chà đạp hết nhân phẩm của người khác. Thế rồi hắn là người lãnh đạo một xã hội, là ông quan trong huyện lỵ thôi. Thì thưa các vị, hắn làm cho dân chúng cả một huyện lỵ khốn đốn. Hắn bò dần lên tới làm chủ tịch nước hoặc làm tổng bí thư thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, tác hại cho một quốc gia nghe. Và nếu cần thiết bán nước cũng bán một cách nhẹ nhàng. Đó là cái nền giáo dục. Nó tác hại đến tự thân, tác hại đến xã hội, tác hại đến một đất nước vô cùng quan trọng. Cho nên ý đầu tiên, cái thân tâm cách biệt, tâm nghĩ một đằng mà miệng nói một nẻo, tâm mình tràn đầy căm phẫn giận dữ mà ngoài mặt của mình làm ra vẻ rất là lương thiện, rất là đạo đức, đây là một loại tác hại rất lớn từ phạm vi cá nhân cho tới phạm vi xã hội. Đó là nét thứ nhất. Cho nên câu kinh Pháp Cú bảo rằng là đừng thấy người ta mặt mày đẹp đẽ, phải không? Đừng thấy người ta cao quý sang trọng, đừng thấy người ta nói năng hiền dịu dễ thương mà nghĩ rằng đó là những bậc thánh. Không. Nếu trong tâm vẫn còn ganh, vẫn còn tham, vẫn còn sân, thế thì thưa các vị, không khác gì quỷ dữ cả. Đó là nét thứ nhất, mình đi vô để các vị thấy rằng là quyết định một người thánh hay phàm, quyết định một người mang lợi ích đến cho tự thân, hay là người đó là người có thể mang cái sự phá hoại, tàn độc, nhuộm bẩn thân tâm và hủy diệt gia đình, hủy diệt đất nước, thì phải nhận diện từ bên trong tâm thức của họ, nghĩ suy của họ, cách hành xử của họ, chứ không phải chỉ quan sát cái vận hành bên ngoài của họ mà đánh giá được. Đây là điều thứ nhất. Thân tâm cách biệt, nó có một khoảng cách giữa lời nói và việc làm, càng có khoảng cách xa hơn giữa sự suy nghĩ và cái đời sống của các vị biểu hiện nghe. Điều thứ hai, đây là một pháp hành trì. Cái con đường thân tâm là một này, chúng ta cũng đặt câu hỏi là tại sao? Tại sao mình phải đi vô cái pháp hành trì thân tâm là một? Giản dị nhất, như chúng ta niệm Phật để làm cái chi vậy? Để hợp nhất thân tâm lại, phải không? Thưa các vị, mọi việc nó xảy ra đều từ cái nguồn nơi tâm thức. Bây giờ mình nói cái việc vô cùng quan trọng là ngay cái nguồn tâm thức tu tập, rồi chúng ta mới liên hệ đến cái vấn đề là tại sao thân tâm hợp nhất là một thì có thể chữa trị bệnh cho tự thân, chữa trị bệnh cho xã hội mất đạo đức, chữa trị những cái đài hòa của dân tộc trên hành tinh này. Điều thứ nhất, thưa các vị, ta có một thói quen là thân một nơi mà tâm đi một nẻo nghe. Mình ngồi đây nhưng mà tâm mình nó len lén đi chơi rất là xa mà nào ai biết. Người ta chỉ quan sát thấy thân thôi mà ta không thấy tâm của các vị đang làm cái chi. Và người nào có khả năng thấy tâm của các vị đang làm cái việc chi? Thần linh không thấy, Thế Tôn cũng không buồn bận tâm chi. Ngài nhiều việc làm lắm, ai mà bận tâm nhìn những chúng sinh coi nó đang ngồi đây mà tâm nó nghĩ chi? Chỉ có duy nhất một vị Phật bên trong các vị đang quan sát thân ở đây mà tâm đang chạy đi đâu thôi. Đó là năng lực tâm nhận biết của các vị bên trong có thể quan sát được là ý thức của các vị đang ngược xuôi ra làm sao. Miệng thì nói ngọt như mía lùi, nhưng mà bên trong thầm thầm có một câu nghiến răng phía sau: mày coi chừng, tao giết mày chết. Và chỉ có năng lực bên trong các vị nhận biết điều này thôi. Do vậy, ý đầu tiên thưa các vị, thân với tâm nếu nó có điều kiện nó hợp nhất lại là một á, thì điều thứ nhất, cái chuyện xảy ra là đời sống ta dễ dàng đưa đến cái tình trạng sống rất chân thật á. Rồi mình chưa nói chi đến chuyện người lớn hãy nhìn em bé, là với chúng ta thì nó khác rồi. Em bé thưa các vị, nó giận thì nó làm chi? Nó đùng đùng với cơn giận của nó, nó có thể nằm lăn ra đất, nó có thể giãy giụa, nó có thể la trời. Thế nhưng mà ta đáp ứng được cái điều đòi hỏi của nó thì nó làm cái chi liền? Cười toe toét đứng dậy đi chơi tiếp. Hôm sau hỏi nó, hôm qua con làm chi vậy? Nó quên mất. Ví dụ như nó chơi với thằng bạn nó mà nó đánh thằng bạn nó sặc máu mũi, chảy đầm đìa. Thế rồi sau đó hôm sau thì thưa các vị, nhìn hai thằng bé nó chơi với nhau, đâu có thù hận chi, phải không? Thế rồi tới chừng 15-20 tuổi thôi chứ chưa nói người lớn nghe, lỡ nói một lời xúc phạm nhau là nó giận cả tuần, nó không buồn nói chuyện với nhau. Rồi tới cái tuổi cao hơn nữa, chừng 30, không cần nói một lời xúc phạm trước mặt, gửi cái email thôi, chửi vài câu thôi thì chuyện gì phát sinh. Tức là cách biệt nghe, không gặp mặt, chỉ nói thôi, qua một cái không gian khác, qua một thời gian khác, gửi cái thơ 3 tháng sau mới tới bằng một lời xúc phạm thôi. Thế thì người ta cắt chiếu ngồi riêng liền đó. Dù từng học với nhau những năm trung học, từng học với nhau những năm đại học, từng chia sẻ miếng ăn miếng nước với nhau, thế nhưng mà chỉ cần một lời xúc phạm trong thơ thôi thì người ta đã có thể giận nhau 10 năm không buồn gặp mặt. Và tới cái lúc tuổi già chúng ta 50-70 thì cái chuyện gì phát sinh? Nghiến răng à, đời này ta trả thù không được thì con à nghe, con lớn lên còn phải nhớ gia đình kia là kẻ thù của ta. Thưa các vị, thù mình chưa hết, mình di chúc lại cho con mình nó thù tiếp. Do vậy, thưa các vị, càng già tâm thức của người ta càng khó chịu ra, càng có một cái nỗi thù sâu sắc trong lòng người ta nhiều hơn. Rồi ta hỏi nhau là tại sao cái sự việc nó như vậy? Tại sao là cái sự việc căm thù, giận dữ, đắng cay, nó càng già thì nó càng đi vào cấp độ nhân chứ không phải cộng nữa. Già thì nó nhân nha. Tập khí xấu càng già thì nó càng lên cao ở cấp độ nhân. Tại sao vậy? Tại vì cái thói quen của ta là ta luôn để tâm ta chạy xa ra bên ngoài. Do vậy, ngồi ở đây mà tâm thức ta nó có thể dạo chơi 9-10 phương. Ngồi ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay, nhưng mà ta đã tính cái chuyện là 2070 về sau rồi. Tức là lúc đó mình chết mất tiêu rồi, nhưng mình tính rằng của cải này, thế là con mình coi chừng nó phá, cho nên phải tính cái chuyện di chúc tới đời cháu cho nó chắc ăn. Tức là càng lớn thì tâm thức ta nó càng cách biệt với thân nhiều hơn, nó càng chạy xa hơn, nó càng ngược xuôi, một ngày không buồn về lại nơi thân nghe. Tuổi 20-30, thưa các vị, là thân với tâm nó còn có điều kiện nó hồi quy, tức là có điều kiện nó trở về. Ví dụ như 20 tuổi, thưa các vị, làm chi thì làm, nhưng mà chiều anh xứ sở đi chơi rồi anh phải đứng anh xăm xo cái đầu của anh mất nửa giờ đồng hồ, anh chạy đi chạy về, có mấy cọng tóc mà anh chạy hoài. Tức là anh còn mời tâm anh về lại ngay nơi thân để chăm chút cái thân. Thế là tới tuổi già rồi thì cái chuyện này, thưa các vị, dường như ta rất sợ soi gương để nhìn cái mặt già của mình, ai mà muốn. Do vậy cho nên không buồn đem tâm về lại đi phản chiếu được tự thân đâu. Người ta cứ toan với tính thôi, hết toan tính tương lai, tới nhận diện về những vui buồn, để căm, để ghét, để hờn, để giận, để bất an. Thế thì thưa các vị, càng lớn tuổi tâm nó càng chạy xa. Thế cho nên cái yếu tố đầu tiên, thưa các vị, thân với tâm là một, là tất cả những pháp hành trì của Phật dạy. Pháp mà chúng ta đang thực tập đây là niệm Phật để làm chi? Xin vui lòng là từng tiếng A Di Đà Phật đều có thể lắng nghe tỏ tường nơi tâm thức của mình từng tiếng niệm Phật. Xin vui lòng rằng nhìn từng tiếng niệm Phật đang có trong ta, và chủ yếu của nó là để làm một việc là thân với tâm hợp lại, thân tâm nhất như. Đây là nét thứ hai. Xin các vị nhận diện là thân với tâm liên hệ với nhau bằng một con đường duy nhất thôi. Một là các vị mặc nhiên để cho nó trôi xa thì thân với tâm càng ngày càng cách biệt. Hai, các vị muốn làm cho thân tâm các vị nó hồi phục lại một chỗ thì các vị phải đi vào sự thực tập, chứ không phải tự nhiên mà thân với tâm các vị nó có mặt lại một nơi. Rồi bước thứ ba, lợi ích của nó. Mình nói về cái lợi ích của thân tâm nhất như nghe. Thưa các vị, pháp tu nào cũng được cả, nhưng mà pháp tu nào cũng có một công năng duy nhất là làm cho thân tâm nhất như thôi. Niệm Phật cũng làm cho thân tâm nhất như thành một. Tu thiền cũng làm cho thân tâm nhất như thành một. Tụng chú cũng làm cho thân tâm có mặt lại một nơi thôi. Đó là cái điểm đến của tất cả pháp môn hành trì. Thế rồi chúng ta đi tới bước thứ hai là tại sao làm như vậy? Xác định rõ ràng là làm như thế thì cái điều xảy ra đó là lợi ích nó liền đến với các vị ngay. Lợi ích gì nó đến với thân ta? Thưa các vị, một ngôi nhà các vị bỏ đi biền miệng 5 năm, 3 năm thì ngôi nhà nó trở thành nhà hoang, cửa lạnh, bụi bám, nhãn nhăn. Mức độ cạn nhất là như vậy. Mức độ tai hại hơn đó là chi? Kẻ bá vơ nào nó vô nhà nó ở. Tại vì đâu có người chăm sóc đâu thì nó cứ vô thôi. Nó vô là chuyện gì phát sinh? Ở Mỹ này thì thưa các vị, có thể nhờ cảnh sát nó can thiệp, nhưng mà ở Việt Nam mà nó vô rồi thì đừng hòng. Nó vô nhà rồi, nó lượm cái gì quý giá nó bán rồi nó hối lộ thì có trời mà đuổi nó. Mặc nhiên là nó trở thành chủ của ngôi nhà. Và thưa các vị, ngày xưa mình học từ bà ngoại mình. Bà có một câu mấy bà già đôi khi cũng rất là thông minh. Bà nói này, mấy đứa nên nhớ rằng là cái cà ràng với ông táo, tức là cái bếp với lò đó, thì bỏ ra ngoài dễ nghe, cho người ta ở đậu trong nhà, đừng hòng đuổi vào ra được nha mất công con ơi, mất cái nhà đó. Cho người ta ở đậu trong nhà, cho người ta cất ké trong miếng đất mình thì đừng hòng đuổi người ta được cho mất công. Mất đất, mất nhà là chuyện chắc. Đúng hay là sai?
Đúng, đúng.
Thưa các vị, từ cái ví dụ mà ai cũng biết, người Việt nào cũng rành. Rồi trở lại cái ví dụ, thưa các vị, nhà của các vị chắc thật nhất là ngôi nhà năm quẩn này nghe. Ngôi nhà ở ngoài, mảnh đất ở ngoài, thưa các vị, ta có thể đổi thay một đời người 5-10 lần được. Ngôi nhà này các vị đổi thay được mấy lần? Không đổi thay được nghe. Ta gắn chặt đời mình vào nó một kiếp sống này. Và nếu có lỡ chuyện gì xảy ra, thưa các vị, mất đức cả vốn lẫn lời, đừng hòng kiếm cái ngôi nhà nào khác để đổi thay. Chưa chắc gì lần sau mình có mặt lại trong một ngôi nhà nó đàng hoàng như thế này nghe. Tuy bây giờ thì nó không có dễ thương hơn ai, nó cũng đen thui, nó cũng thấp thấp và mũi tẹt da vàng. Thế nhưng mà nếu lần sau mình có mặt lại mà nó không gặp cái ngôi nhà và da vàng mũi tẹt như thế này, nó rớt vào phi châu, nó có cái ngôi nhà đen thui ai làm gì nhau. Thưa các vị, đâu đơn giản. Trong khi đó thì các vị hình dung rằng mỗi một ngày ta cứ bỏ nhà ta đi biền biệt xa thì nhà quang lạnh, cho nên gần nhất là gì? Kẻ buffer nó vô, nó chỉ ở vài cái, nó ngáp vài cái, nó hoặc nó quay đầu vài cái, chuyện này ai cũng biết phải không? Rồi nó nói ta là tờ thiên đại thánh đây, rồi ai làm nhà ta là cửu thiên quyền nữ xuống đây. Thế rồi thưa các vị, mình mất một đời. Cái chuyện xảy ra là như vậy, cho nên cái tác hại, thưa các vị, đầu tiên thân với tâm không là một thì nó tác hại như vậy. Thế là cái pháp hành trì của ta làm cho thân tâm là một lại thì cái chuyện gì phát sinh? Loại trừ đi cái tình trạng nhà quan cửa lạnh, kẻ bắp vơ nó xâm phạm gia cư bất hợp pháp, phải không? Và điều thứ hai, thưa các vị, ta hình dung rằng là mình vừa có mặt giữa trần đời, từng tế bào của mình, chứ không phải là con mắt hay là lỗ mũi chỉ cả. Từng tế bào của mình nó được ý thức, nhận biết của mình phổ vào, nuôi dưỡng, chiếu sáng. Cho nên nó mới có thể vận hành được cả một cái hệ thần kinh tự quản nha. Có hai loại hệ thần kinh. Một loại hệ thần kinh là tự các vị tác ý, các vị vận hành. Thứ hai là nó tự quản. Thế nào là hệ thần kinh do tác ý của các vị? Đó là tôi nghĩ rằng là tôi khát nước, tôi phải uống nước. Thế thì tôi đưa tay ra, tôi rót ly nước. Đó là năng lực ý chí sai khiến cho nên thân mình nó nghe lời. Còn cái chuyện tự quản là chuyện gì? Không sai khiến. Mà tim ta nó đập liên hồi ban đêm mình ngủ say sưa, nhưng mà tim nó có vì lý do ngủ quên rồi nó không đập không? Không. Nó mà làm cái kiểu đó thì đi rồi. Người ta đưa vô lò thiếu rồi. Đâu có vì lý do anh ngủ quên mà lỗ mũi anh không phập phồng thở vào thở ra. Thế thì đây là một loại thần kinh tự quản. Và đừng nghĩ rằng cái hệ thần kinh này nó từ trời cho mà có nha. Ngay từ thở đầu đời, trong thai bào, thưa các vị, năng lực tâm thức của các vị nó phổ hết toàn thân của một em bé. Từng tế bào nó đều sống động từ cái năng lực hệ thần kinh của các vị chảy vào. Theo với tháng ngày lớn dần, thưa các vị. Tự nhiên là ta cứ bỏ quên nhà, tức là ta không có làm cho năng lực ý thức thấm nhuần toàn thân của chúng ta. Cho nên dần dần có những bộ phận nó không có cái sự nhận biết của ta đi vô, cho nên máu dần dần nó chậm lại khi di chuyển đến để nuôi dưỡng từng tế bào trong nội thân. Do vậy đưa đến tình trạng gần nhất là gì? Là tật bệnh, là ốm đau. Tinh tế hơn là gì? Là thưa các vị, có khi ta không muốn sợ mà cái sợ nó tự rung lên từng hồi. Ta không muốn bất an mà tự nhiên tim của ta cứ thắt thỏm. Là tại sao vậy? Là do vì mình đâu đã từng làm cho thân tâm là một, thân tâm nhất như, để có thể ra lệnh từ trung khu thần kinh của não bộ thì toàn thân các vị nó nghe lời. Mọi việc nó đều là sự tập luyện của ý thức cả. Mình chưa nói đến cái chuyện đó là tu tập để làm chủ thân tâm nghe. Hãy nói đến cái chuyện của những người võ sĩ điền kinh hoặc là những anh luyện công đó. Các vị thấy là bàn tay nó văng ra mà nó chặt một cái là 15 viên đá đều gãy làm hai hết. Mà tay của nó sờ vô thì đâu phải là sắt thép đâu. Ví như nó là sắt thép thì không khả năng như vậy. Thế nhưng mà nó rắn hơn sắt thép. thấy thì mềm, nhưng mà ý lực của nó gia cố vô, thành ra nó có khả năng làm cho một chồng gạch 15 viên gãy làm hai. Thế thì cái điều gì làm thành cái sự mạnh mẽ nhất của nó vậy? Ý thức chỉ đạo nghe. Nó phán một câu thầm lặng nơi đây là: tai ơi tai, mi hãy cứng lên, mi phải phá vỡ 15 viên đá. Thì nó đưa nó chém như vậy, vỡ 15 viên đá. Thế thì từ ý thức làm thành chứ có gì lạ đâu. Mình lặp lại. Điều đầu tiên, tâm thức các vị hợp tác lại, thân tâm nhất như rồi thì các vị có một sức mạnh vô cùng kỳ vĩ, làm cho toàn thân các vị đều được năng lượng ý thức tưới tẩm từng tế bào một, cho nên cái sức mạnh nó vô cùng to lớn. Các vị có thể ra lệnh cho mình không sợ, nó không sợ. Ra lệnh cho mình không được đói, nó cũng không được đói. Còn bây giờ thì ra lệnh thì cứ ra lệnh mà nó không nghe, nó cứ đói run lên. Ra lệnh là mi không được sợ, nhưng mà nhà không ai hết, con mình run lên từng hồi, thấy khiếp quá, nghe tiếng chuột mình cứ tưởng ma. Thưa các vị, là do vì thân tâm mình cứ cách biệt thôi. Rồi người ta giỏi hơn, thưa các vị, người ta ra lệnh cho tay người ta có thể chém được đá, người ta ra lệnh cho tay người ta nó cứng như một thanh thép, võ sĩ bẻ vô không nổi. Đây là lợi ích đầu nghe của công phu tu tập. Mình lặp lại, các vị niệm Phật, các vị tụng chú, các vị tỏ thiền gì, thì cái bước căn bản ban đầu để có thể có được cái chút thành công trên con đường tu đó là để thân tâm các vị hợp nhất lại là một, để tâm đừng lang thang rong ruổi, để tâm nó có mặt ngay nơi thân. Đây là lợi ích ban đầu để các vị thấy rằng là cái liên hệ giữa thân và tâm rất là chặt. Khi tâm mà đã có mặt ngay nơi thân rồi, thưa các vị, mọi việc giữa trần đời này các vị làm rất là nhẹ, rất là dễ. Và ta chuẩn bị được điều này, ta mới có thể đi vô cái tầng của sự tu tập. Nếu còn chưa chuẩn bị được điều này thì cái tầng tu tập của các vị còn xa vời lắm. Các vị không thể đoạn trừ phiền não, chấm dứt khổ đau, càng không thể đối diện với cái chết ngày một ngày hai đang bò dần đến với thân này. Đây là điều thứ nhất mình gợi ý từ hai bài kinh Pháp Cú này. Thế là cái điều thứ hai, thưa các vị, mới đi vô đạo lý từ kinh Pháp Cú này. Mình muốn nói về các cái tâm hành ganh tị, tham và lừa dối. Câu kinh là: nếu ganh tham dối trá. Thưa đại chúng, đây là ba tâm hành. Điều thứ nhất là nó có một cái sự liên hệ rất chặt nghe. Sự liên hệ rất chặt. Khi có cái tham thì có cái gì? Có sự lừa dối nghe. Và khi có tham, có lừa dối, nó dễ phát sinh cái trạng thái tâm ganh tị vô cùng. Hay ngược lại, khi có sự ganh tị trong tâm thức thì có sự tham muốn, có sự mong muốn hơn thua. Và khi mình không thể hơn được người thì mình phải làm bằng mọi cách để có thể hơn người. Cho nên ba tâm hành này nó cuộn tròn lại với nhau, có một cái là có luôn hai cái kia. Và ba cái thằng này nó là cái mặt biểu hiện của căn bản phiền não. Sâu xa phía dưới nó là chi? Đó là tham sân si thôi. Nó biểu hiện ở chiều cạn, nó là ganh tị, tham lam và lừa dối. Ta nhớ rằng là trong quá khứ và thời Thế Tôn tại Tiền, một hôm Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đi khất thực, Ngài thấy một thằng bé nó suy dinh dưỡng, nó còi xương, nó đứng bên đường ủ rũ như một người già. Hỏi chứ: con nó nam bao nhiêu tuổi? Thưa Thầy, con mới 10 tuổi. Hỏi: tại sao con đói khát vậy? Nói: thưa Thầy, dường như con nhớ rằng là từ ngày con biết kiếm ăn tới giờ chưa một ngày con có được miếng ăn no. Hỏi: bố mẹ con đâu? Dạ bố mẹ con bỏ con rồi, và con không biết bây giờ đâu. Hỏi chứ: thế thì con sống bằng cách gì? Nói: thưa Thầy, con cứ đi lượm thức ăn, đi xin thức ăn và chưa bao giờ con bữa ăn no. Thì Ngài thương quá, Ngài nói: con có thể theo ta để làm người xuất gia được không? Nói: dạ, con rất mong muốn được theo Thầy xuất gia tu. Nói: thôi được, ta dẫn đi về. Thế là ta hình dung rằng là cái nghiệp của thằng bé này, thưa các vị, mỗi lần mà Ngài đi khất thực mà có nó theo bên lưng thì bữa đó không ai cho hết, nhiều lắm là cho vừa đủ ăn, đói đói hai thầy trò ăn chưa bao giờ được no. Thế rồi ông thử, ông nói thôi hôm nay con ở nhà đi, thầy đi một mình, thầy khất thực qua mai. Thế rồi thằng bé ở nhà, ông đi thì người ta cho thức ăn vô cùng ngon lành. Thế rồi ta mang về một bình bát cơm rất là ngon về, nó thầy cho con phần nửa con ăn. Anh nhỏ mới vừa bưng cơm lên thì chặt tay bình bát rớt xuống bể, rồi cuối cùng vẫn lượm được chút ăn, không đủ no nghe. Ô, thưa các vị, một đời làm đệ tử theo hầu thầy chưa bao giờ ăn được một bữa cơm đủ no hết. Thọ tới tỳ kheo rồi ôm bát đi khất thực mà cũng vậy. Và thưa các vị, chứng A-la-hán quả rồi nghe, mà cũng vẫn không xin cơm được, mà cũng chết đói dài dài như thế. Một hôm Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thương quá, Ngài quan sát thấy là cái chú đệ tử mình là hôm nay vào giờ mùi, tức là mặt trời nghiêng bóng là nhập diệt đó, mà cuộc đời như chưa biết được bữa cơm nào để no, cho nên là Ngài thương, Ngài nói thôi được, hôm nay ta phải cho ngươi ăn một bữa cuối cùng cho no trước khi nhập niết bàn. Thế là Ngài xin cơm xong rồi về, cái Ngài chia thức ăn ra, Ngài biểu con hãy ngồi đây, thầy đút cho con từng miếng để con ăn cho có một bữa ăn no lòng. Chắp tay nói, lại thầy, con đệ tử thầy, con nào dám để cho thầy đút cơm? Ông nói không, ta mà không đút mi từng miếng thì đừng hòng mi có được bữa ăn no, phải ta đút cơm thôi. Từng muỗng cơm đưa vô miệng mi, mi chỉ có việc ăn, thì quả mai mi ăn được một bữa cuối cùng no lòng trước khi mi nhập niết bàn. Thưa các vị, Ngài phải ngồi nghe đút từng muỗng anh đệ tử, anh ăn xong no rồi, anh chắp tay anh lại thầy, dạ, con nhập niết bàn. Thế là mình nhập niết bàn. Thưa các vị, nhập niết bàn xong rồi, quả tán xong rồi, chiều hôm ấy chư tỳ kheo vân tập quanh Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn. Chúng con vô cùng thắc mắc, tại sao cái ông tỳ kheo này sinh ra mới 10 tuổi bị vứt ngoài đường, lăn lóc kiếm ăn, chưa bữa nào no lòng, cho tới làm thầy tỳ kheo, hưởng phước của Như Lai, khoác pháp y Như Lai, thế mà vẫn không đủ ăn, thậm chí tới lúc chết vẫn còn ăn thiếu. Nếu không nhờ đức lớn của Ngài Xá Lợi Phất, con không biết là nghiệp gì làm cho ông đói khát như vậy, và phước gì làm cho ông ngay một đời có thể tu học chánh pháp mà chứng được quả. Thế Tôn nói 500 đời về trước á, đấy là một vị tỳ kheo nghe, học thông Tam Tạng Thánh Điển, trở thành một bậc thầy lỗi lạc, được thập phương thí chủ cúng dường và vô cùng kính trọng, một vị thầy vô cùng giỏi. Và một hôm ông thấy một người bạn của mình đi lang thang nước thứ khất thực, có vẻ thiếu lên thiếu xuống, ông mời về, ông nói là thầy sống cực nhọc như vậy, thôi thầy về ở với tôi, nơi đó Phật tử tín đồ dễ thương cúng dường, để thầy có đủ thức ăn, thầy tu tập, thầy không có bận biểu gì về cái chuyện thiếu thốn như vậy. Thế rồi về trong tinh xá ở với một vị sư huynh như vậy, về tới nơi, thưa các vị, tự nhiên là cái vị thầy khách tăng về, nói năng thì mềm dịu dễ thương, xử sự thì vô cùng là lịch thiệp. Và Phật tử tín đồ xưa giờ họ quen với vị thầy trụ trì đó thì họ kính thầy trụ trì là chuyện đương nhiên. Thế nhưng bây giờ họ thấy ông thầy mới này còn hay hơn nữa, cái họ quay qua họ thương mến, họ cúng dường, họ kính trọng. Thế rồi cái vị thầy mời anh bạn mình về đó cảm thấy vô cùng ganh tị, cái tên vớ vẩn này đầu đường xó chợ chết lên chết xuống, bây giờ mời hắn về, hắn trở thành người là sáng giá hơn mình. Tự nhiên lòng ganh tị nổi lên. Thế rồi một hôm, thưa các vị, là người ta cúng dường cho vị thầy này thức ăn rất là ngon, và thầy này chuẩn bị xớt ra để mời sư huynh, đây là Phật tử cúng dường, tôi xin mời sư huynh. Ảnh nổi cơn thịnh nộ, tại vì đúng ra không có mi thì người ta cúng dường ta thức ăn này rồi, bây giờ người ta cúng dường cái mi, còn rồi mi dở cái giọng kẻ cả, mi cho ta phần thức ăn nữa hả? Cho nên chút sạch thức ăn ra, lấy chân dẫm lên, chửi mắng thầm tệ, đuổi đi. Thưa các vị, cái nghiệp ganh tị nó biểu hiện thành một cái hành động khó ưa vậy. Thế nhưng mà rồi 500 đời sinh ra, thưa các vị, lúc nào cũng đói khát cả. Đến kiếp cuối, gặp Đức Thế Tôn ra đời, sinh ra trong một gia đình kia mà ông vừa gá vào thai mẹ thôi. Thì ông chồng, thưa các vị, đi biển, người ta đi thì người ta bắt được cá, ông đi về không có con cá nào hết. Tức là cái nghiệp cho đói nó lây luôn cả nhà. Và sau cùng thì cứ đói khát dài cho tới cậu bé ra đời. Cậu bé ra đời rồi thì thưa các vị, không ngày nào gia đình có được miếng ăn cho đủ nghe. Cái nghiệp nó nặng đến nỗi vậy. Cho tới 3 tuổi, tới 5 tuổi. Và mỗi lần đi xin ăn thì thưa các vị, dẫn con nhỏ nó theo thì đừng hòng ai cho miếng ăn nào. Thành ra để ở nhà vác xác bà vợ, lúc ông chồng chết rồi thì xin ăn thì vác xác một mình đi xin ăn thì còn có cái ăn. Và có ông nhỏ đi theo thì nhịn đói thôi. Thế rồi cuối cùng rồi thưa các vị, người ta cả xóm người ta phát giác ra rằng là dường như xóm mình hôm nay có cái đại họa gì hay sao. Ngày xưa thì mỗi lần ra khơi về thì thuyền chở đầy cá, bây giờ dường như càng ngày càng nghèo đi. Cho nên họ mới bắt đầu chia ra làm hai khu vực để thử coi là trong xóm mình có cái tai nào nó ít phước đến nỗi là nó có mặt trong cái xóm mình, nó làm cho tàn tạ như thế này. Chia ra nửa xóm này không có gia đình đó thì người ta khấm cá ra, nửa xóm này thì nghèo xuống, cái họ chia nửa xóm đó làm hai, chia làm hai, chia làm hai, chia làm hai, cuối cùng còn hai nhà. Chia ra thì quả nhiên cái nhà này đây gây tai họa cho cái làng, đuổi cái nhà vô rừng, cuối cùng ông chồng chết. Cuối cùng là thì thưa các vị, đứa bé mới 3 tuổi thôi, bà mẹ chịu không nổi nữa, một hôm dẫn nói con đi theo mẹ, chúng ta đi xin ăn, dẫn thiệt xa để làm chi, con ngồi đây đợi mẹ. Thế rồi bà trốn luôn, bỏ rồi đứng thất thơ thất thiểu lượm cái thứ cùi bắp và cái thứ đồ người ta vứt đi, sống qua ngày lăn lóc cho tới gặp ngài Xá Lợi Phất, ngài lượm về. Thế là cái nghiệp ganh tị trở thành cái quả đói kém, thưa các vị, nó không hết nha. Nó lây lan đến một bậc chánh pháp tướng quân là ngài Xá Lợi Phất cũng nhịn đói theo nhỏ luôn, dẫn nó đi khất thực là chết đói. Và Thế Tôn giải thích rằng là trong quá khứ tâm ganh tị sân si nó dính liền nhau, nó làm thành một cái nghiệp cho tới 500 đời chết đói như vậy. Cho tới kiếp này, cái phước lực trong quá khứ đã từng tu tập, đã từng thọ giới pháp của Phật, cho nên có thể giải thoát được, nhưng mà dư nghiệp vẫn còn, cho nên làm tỳ kheo tăng vẫn chết đói lên chết đói xuống. Câu chuyện ở trong tiểu bộ kinh á, chuyện cổ Phật giáo cũng có nghe rất nhiều, thưa các vị. Thế rồi mình cái câu chuyện đó là trở lại cái chuyện mình thưa với các vị. Thưa đại chúng, cái tâm ganh tị thấy thì dường như nó rất nhỏ nhoi, không đáng gì cả, nhưng mà tác hại của nó vô cùng to lớn. Điều thứ hai, dường như một trong những tâm hành nó dễ có nên chúng ta nhắc là tâm ganh tị nghe. Mình đừng tưởng rằng là ganh tị cái gì lớn lao mới gọi là ganh tị. Các vị nhìn thấy người ta hơi đẹp hơn mình chút, các vị khởi ý hơi ghét là ganh tị rồi đó. Cùng đi chùa với nhau nhưng thấy người ta tinh tấn hơn mình, còn mình thì dường như không tinh tấn bằng là mình đã khởi tâm ghét rồi. Thấy người ta tới chùa được thầy thương bạn mến, còn mình sao không ai thương hết, ghét rồi. Thấy gia đình ta sao hạnh phúc, còn mình sao gia đình mình nó lục cục, không hạnh phúc. Chồng mình không dễ thương bằng chồng ta, mình ghét ta rồi, là ganh tị rồi. Thưa các vị, nó trá hình nhiều nhiều lắm chứ không phải một đâu. Và nó có mặt trong đời sống bình thường, trong đời sống gia đình, trong lúc ta tu tập, trong lúc ta giao tế bằng hữu bạn bè. Nó có khả năng khởi lên mọi lúc nghe. Đừng nghĩ rằng mình nghèo với ganh tị, hay mình xấu gái, xấu trai với ganh tị, khóc. Đẹp cũng ganh tị như thường, giàu vẫn ganh tị như thường. Rồi tưởng rằng ở nhân gian ganh tị rồi tu hết, cũng không luôn. Làm thầy tu cũng cứ ganh tị, làm người xuất gia, làm sư cô cũng đâu có phải là hết cái tâm này. Nếu không tu thưa các vị, nó còn nguyên và có khả năng càng ngày lớn hơn nha. Đừng tưởng rằng mình vác xác đi chùa ngày nào cũng tụng kinh rồi cái tâm này nó hết. Cũng đừng nghĩ làm như vậy nha. Có khi do cái sự ganh tị cho nên mình thấy người ta đi tụng kinh từng ngày, cho nên mình cũng vác xác đi tụng kinh từng ngày. Phải cẩn thận nha, nói mất lòng nhau. Nhưng mà có chừng như vậy. cái tâm tu có khi nó không phải là được đặt trên cái nền tảng là vì thương mình, vì muốn đoạn khổ. Không phải là vì Bồ Đề Tâm nó đang trưởng thành từng ngày mà tu tập, mà có khi tu thì thấy thiên hạ. Tại sao công việc nhiều như vậy mà không dám bỏ nhà không tới chùa không tu vậy? Thế thì bắt gì mình không đi tu cho nó đã nuôi. Thưa các vị, cái dạng ganh tị này nó trốn rất là nhiều cái chiêu bài. Nó có rất nhiều tên phủ bên ngoài rất đẹp nha. Nào là tôi phải tinh tấn nè, nào tôi phải là người Phật tử dễ thương là vân vân. Nhưng mà toàn bộ ở phía dưới của nó là cái nền của tâm ganh tị. Cho nên xin các vị nhớ rằng mặt mũi của nó khó nhận diện lắm, khó nhận diện lắm. Nói một lời người ta biết rồi nghe. Tâm chúng ta còn phàm, còn đầy chất ganh tị thì các vị thở ra hơi người ta cũng nghe, chứ đừng có nói mà nói một lời. Thở ra người ta cũng biết. Cẩn thận. Do vậy, thưa các vị, khi có cái tâm ganh tị bên trong thì có cái gì phát sinh? Sân phát sinh là cái điều biểu hiện gần nhé. Mình muốn trở thành người dễ thương mà không dễ thương là mình nổi sân. Muốn thầy quan tâm tới mình mà thầy không quan tâm là nổi sân ngay. Và nhiều vấn đề nó xảy ra từ cái nền của tâm ganh tị này. Người ta có khả năng ganh tị để cho 500 đời làm tên ăn mày không đủ sống. Thế thì chúng ta cũng có khả năng là nuôi cái tâm ganh tị này để một đời này đi ra đường thì hãy sợ mình đó chứ. Chứ đâu có ngán gì đâu. Do vậy thưa các vị, hãy nhận diện rằng khi có một cái tâm ganh tị thì nó có ngàn vạn tâm ganh tị khác, ngàn vạn cái tâm hành tiêu cực khác, nó cùng có mặt cùng khởi lên trong ta. Điều thứ ba thưa các vị, chưa cần làm thánh nghe. Hãy bớt cái tâm ganh tị thôi thì cuộc đời dễ thở rồi nghe. Bớt tâm ganh tị thì thưa các vị, cuộc đời ta có thể mỉm cười với ngàn vạn người được. Người thương ta cũng mỉm cười. Người không thương ta cũng mỉm cười. Kẻ thù ta cũng mỉm cười nghe. Tại vì lòng ta nó tràn đầy hỷ lạc, không cần tu bao nhiêu cả. Còn nếu các vị vinh vào cái cớ là tôi rất tu hành nhưng mà lòng các vị còn ganh tị thì càng tu càng chuốc phiền não, càng tu càng chuốc bất an. Tại sao? Chùa nào chẳng có người hơn ta. Thưa các vị, ta bỏ chùa này đi tới chùa khác thì cũng có người giỏi hơn ta về mặt này mặt khác. Có người giàu hơn ta, có người đẹp hơn ta, có người dễ thương hơn ta, có người được thầy yêu bạn mến hơn ta đó. Cho nên thưa các vị, mang cái tâm đó thì các vị đi khắp gầm trời này, nơi nào các vị cũng chuốc khổ cả. Còn các vị đoạn trừ bớt thôi chứ chưa hết nha. Đoạn trừ bớt tâm ganh tị thì các vị ở đâu các vị cũng là viên kẹo, cũng là mật ngọt, cũng là món quà. Các vị sống ở gia đình thì các vị là hạt nhân hạnh phúc cho gia đình. Các vị đến chùa, các vị là người đạo hữu dễ thương nhất của chùa. Các vị đến cộng đồng rộng hơn thì thưa các vị, sự có mặt của các vị mang đến cái chi? Sự hàn gắn nè, sự chia sẻ nè, sự cảm thông nè, sự yêu thương, sự hài hòa. Do vậy thưa các vị, tâm ganh tị, điều thứ nhất mình xin ôn lại là nó quỷ phá hết nền tảng công đức. Điều thứ hai, gây nghiệp rất là lâu bền. Điều thứ ba, ngay hiện đời để là mình bất hạnh. Thế là cái điều thứ hai. Phần B đi. Nói chút xíu này nữa là mình hồi hướng. Đoạn trừ tâm hành xấu. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ với các vị là cái tác hại của tâm ganh tị. Mình xin lặp lại. Cái tác hại sâu xa đó là nó dẫn mình thọ cái quả báo. Có khi đó là mình có mặt giữa trần đời do cái tâm ganh tị cộng với cái tâm sân hận của mình, mà có khi mình giống như cái vị A-la-hán chết đói đó. Điều thứ hai nó gần hơn nữa là ngay trong một đời này các vị không thể thiết lập được cái nền tảng của sự tu tập tốt lành được. Tại vì đi nơi đâu cũng nhiều chướng ngại. Gần hết quả báo của tâm ganh tị nó đi liền với sân thì nó làm cho đời sống ta vô cùng khốn khổ, bất hạnh nha. Bất hạnh ngay chính gia đình của ta, bất hạnh trong cộng đồng ta có mặt, bất hạnh với tất cả mọi người ta gặp trong cuộc đời này. Các vị hãy quan sát về mình những cái điều này để thấy là nếu ta còn cái tâm ganh tị thì chắc chắn một điều rằng những điều này không sai. Mình chuốc họa cho mình, gây tổn thương, khổ đau cho những người liên hệ với mình. Mình đến nơi đâu thì thưa các vị, mình đều gây họa hại cho nơi đó. Và cái tội nghiệp thưa các vị là mình gây đổ vỡ thì nó dễ, nhưng mà mình hàng vá lại rất khó nghe. Gây đổ vỡ rồi thưa các vị, hàng vá lại vô cùng khó khăn, giống như nó có một cái vết hằn, nó có một cái thương tích. Thương tích nơi thân thì mất 5 năm, 3 năm nó mới lành lại, mới xóa mờ. Thương tích nơi tâm thức của người ta có khi một đời không lấy được. Đó là những cái tác hại gần và xa. Mình nói về cái tâm ganh tị cộng với tâm sân, và hai cái này nó có một là nó có kia đó. Cho nên các vị hãy lưu ý. Thế rồi cái điều cuối cùng chúng ta đi vô đây là đoạn trừ những cái tâm hành như vậy. Điều thứ nhất là khi mình nhận diện được cái tác hại của nó rồi thì mình đoạn trừ rất là dễ. Khi các vị đã một lần phạm phải sai lầm rằng là đung tay vào lửa cho nó phỏng thì lần sau đừng hòng cho tiền ta mà ta đưa tay vào lửa cho nó phỏng. Vướng vào cái tâm hành ganh tị nó làm khổ mình rồi, làm cho thiên hạ chán ghét mình rồi. Nếu mình có kinh nghiệm này thì sao đừng hòng khởi tâm ganh tị. Trường hợp thứ nhất đó là người thông minh nghe. Thế nhưng mà đa phần thì chúng ta lại không thông minh. Tại sao? Cái tâm thức tiêu cực của mình, như ganh tị của mình, như sân si giận dữ của mình, nói một lời tổn thương, làm một việc gây vô cùng hối hận. Thế nhưng mà chúng ta lại không đủ thông minh. Chúng ta cứ làm một cái việc đơn giản như bao nhiêu người làm đó là xô dạt cái chuyện khó ưa, chuyện lỗi lầm, chuyện đáng trách đó về người kia kìa. Tôi không có lỗi làm chi ạ. Mà anh đó, hay chị đó, gây lý sự nè, chọc giận tôi nè, cho nên ta xô dạt hết những cái điều mình gây cho người kia và đè trên đầu người kia, chứ còn không hề dính chi với ta. Đây là cái sự vô minh nó khởi sinh liền thôi. Không dám chịu trách nhiệm về những vụn về sai phạm lầm lỗi của chính mình. Thậm chí dễ dàng nhất là mình có làm cho thiên hạ không ưa mình, nhưng mà thưa các vị, mình luôn bào chữa rằng là tại cái kẻ kia khó ưa đó, chứ tôi rất dễ ưa mà. Chứ còn mình không dám nghĩ rằng là ta vốn là người khó thương cho nên thiên hạ không thương. Không có nghĩ vậy. Lạ như vậy. Cho nên ý đầu tiên thưa các vị, để đoạn trừ được những tập khí xấu, các vị hãy cố gắng nghe, là nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Nếu có người nào đó khởi ý đối với các vị rằng các vị sao khó chịu, sao khó ưa, sao khó thương, vân vân, thì các vị phải thấy rằng là ta chịu trách nhiệm 50% về cái sự việc như vậy. Chồng ta đắng cay với ta, thù ghét ta, giận dữ với ta, ta đừng nghĩ rằng đó lỗi của ông nghe. Lỗi của ta tối thiểu là 50%. Mà nếu người có học Phật pháp, có tu Phật pháp thì thấy mình lỗi bao nhiêu phần trăm? Ủa hay vậy? Rất giỏi. Thế thì thưa các vị, ta đã xây được cái nền rất là căn bản để có thể đổi thay được những tâm hành xấu này. Thế thì điều thứ hai, các vị chỉ cần đi vào pháp thực tập, pháp hành trì một cách rất là từ tốn thôi, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thôi, thì các vị đoạn trừ được rất dễ. Không phải một cái tâm hành ganh tị, mà toàn bộ những tâm hành xấu nơi các vị. Đó là đi vào pháp hành trì chứ. Một đó là niệm, hai đó là tuệ. Thế nào là niệm? Niệm Phật một phần. Có thể niệm Phật để đoạn trừ những tâm hành xấu gọi là niệm Phật. Thứ hai là niệm chi? Niệm thân thôi. Phương pháp này là phương pháp cổ mà chúng ta ai cũng sử dụng cả. Thế nhưng mà phương pháp niệm thân là phương pháp được Đức Thế Tôn chế tác. Thế nào là niệm thân có thể đoạn trừ tâm ganh tị? Ta hỏi nhau là cái tâm ganh tị nè, tâm buồn phiền nè, cái sự sân si, bất an, giận dữ nó sinh ra từ đâu vậy? Nó không phải sinh ra từ hư không nghe. Nó cũng không phải sinh ra từ ông A và B gì bên ngoài, mà nó sinh ra từ trong nội thân của ta, có phải không? không có thân này thì đố mà có cái ganh tị nào để sinh ra. Thế thì cái chuyện đầu tiên, niệm thân, nó hàm nghĩa rằng là các vị luôn là một người đang quan sát thân của các vị trước. Tôi đi tới, tôi đi lui, tôi ngồi, tôi đứng, tôi nói, tôi cười, tôi đưa tay, tôi kéo tay, tôi nghiêng đầu, tôi nheo mắt. Tôi luôn là người đang quan sát từng cái vận động nơi thân tôi đang xảy ra. Làm như thế, điều đầu tiên, cái chuyện phát sinh đó là chi? Đem năng lực nhận biết của các vị tưới tắm lại như mặt trời soi sáng toàn thân của các vị, để cho từng tế bào của các vị nó được ý thức của các vị thấm đẫm lại, phục hồi lại cái trạng thái mà chúng ta vừa có mặt giữa đầu đời nghe. Các vị vừa có mặt giữa nhân gian này, thưa các vị, một đứa bé nào nó cũng thân tâm nhất như cả. Nó rất là sinh động, nó rất là tươi vui. Tại vì thân tâm nó là một, nó chưa hề để ý thức nó chạy đi chơi đâu cả. Cho nên cái gì cũng làm cho nó toe miệng cười. Còn chúng ta bây giờ thì đừng hòng cười dễ dàng. Kể câu chuyện cười rồi phải trọt lét nữa mới chịu cười, chứ không thì cũng không cười. Tại vì cái đầu của mình nó chạy đi xa. Do vậy cho nên thưa các vị, đầu tiên là niệm thân nó hàm nghĩa như vậy. Làm cho toàn bộ năng lượng của các vị thất tán ngàn muôn nơi, nó trở về ngay nơi thân. Nó dội ngược về nơi thân, nó làm cho từng tế bào sinh động lên. Đây là một phương pháp rất là căn bản. Và khi nó làm được điều này, thì cái chuyện rất dễ phát sinh là từng cái ý niệm trong đây nó vừa khởi một chút xíu thôi. Cái buồn, cái vui, cái ganh tị, cái nhỏ nhoi, cái phiền muộn, cái bất an, cái trách cứ về người, nó vừa bật lên là các vị liền thấy ngay. Và khi các vị thấy, thì cái chuyện phát sinh vô cùng đơn giản là ta thấy nó thì nó là cái chi? Nó là cái đối tượng bên ngoài ta, nó phải trôi ra xa, nó phải biến mất, nó phải bốc cháy, nó phải bị triệt tiêu thôi thưa các vị. Nguyên tắc là như vậy, không thể khác được. Có điều mình không có gan làm điều này. Tại sao vậy? Điều thứ nhất là mình đã có thói quen là tâm thức cứ rủi rong, cứ xuôi ngược, cứ chạy đi rất xa. Không quen kéo nó về để làm cho cái năng lực nhận biết nó chiếu sáng ngay nơi thân, như mặt trời chiếu ánh sáng phủ trùm hành tinh này, mình không làm được. Điều thứ hai, dường như là mình nuôi dưỡng những cái tập khí xấu này rất là nhiều đời. Gần nhất là một đời người, mình đã nuôi nó rất là công phu nghe. Phải cho nó ăn từng ngày, phải tưới tắm nó cho nó trưởng thành. Cái buồn, cái giận, cái bất an của các vị, nếu không được nuôi từng ngày thì đừng hòng nó sống được cho tới hôm nay. Thế thì người ta lỡ nuôi nó giống như người ta nuôi một con thú dữ trong nhà vậy đó. Nuôi con cọp trong nhà, biết rằng là sơ sẩy nó xúc chuồng là chết cả nhà. Thế nhưng mà lỡ nuôi nó 20 năm rồi, bây giờ thả nó vô rừng thì hơi uổng. Cũng vậy, mình lỡ nuôi cái tâm ganh tị nơi đây, tâm buồn phiền giận dữ nơi đây, cái tâm tiêu cực mình nơi đây, cho nên mình rất là sợ tu. Chính xác là như vậy. Tại vì tu thì ba cái thằng vớ vẩn nó bị đốt cháy hết, cho nên mình rất là ngại ngần, không dám đi vào sự thực tập. Chứ nếu các vị có khả năng đi vào một phương pháp thực tập là niệm thân thôi, an trú tâm nhận biết toàn thân các vị, thì tất cả những buồn vui giận ghét bất an ganh tị bị đốt cháy thôi. Thế thì thưa các vị, chỉ cần một pháp hành này niệm thôi là đoạn trừ được tập khí xấu rồi nghe. Điều thứ hai, tuệ là chi? Năng lực hiểu biết, khả năng học hỏi chánh pháp của các vị mà có mặt thì các vị mới thấy đây là lợi ích thiết thực nhất. Bằng không thì tin theo tôi vẫn chưa thể làm phát khởi niềm đam mê tu nữa các vị. Có một cái chút kinh nghiệm về tu học, hoặc nghe pháp, hoặc đọc kinh, nuôi dưỡng được cái khả năng thực tập của các vị. Cho nên hai phần này, thưa các vị, nó có mặt lại là một thì nó nuôi dưỡng được niệm thân của các vị. Cuối cùng xin có một cái kết luận ở đây là thế này. Thưa đại chúng, mọi tâm hành bên trong các vị, nếu nó đã từng sinh ra do vì mê lầm mà ta chấp nhận nó, nuôi dưỡng nó, thế thì ta có quyền làm cho tâm mình bật sáng được cái năng lực chánh pháp. hiểu biết chánh pháp, học và hành trì chánh pháp để có thể đoạn trừ tất cả những cái mê lầm nơi tâm thức của ta. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là không có gì không chữa được cả. Không có cái loại bệnh tật nào nơi tâm thức các vị mà diệu dược pháp của Đức Thế Tôn không chữa trị được. Thế thì một cái loại bệnh như ganh tị nơi tâm thức các vị chỉ cần ứng dụng điều Phật dạy, có một chút công phu thực tập, có một chút hiểu biết về giáo pháp của Phật, có niềm tin thì có thể đoạn trừ sạch nhẵn tâm ganh tị đang có nơi các vị. Điều thứ ba, thưa các vị, đoạn trừ những tập khí xấu nơi các vị, ai có lợi vậy? Không phải Đức Thế Tôn có lợi nghe. Không phải ở đây các thầy các cô có lợi ích gì về cái chuyện tu của các vị thành công, mà lợi ích nhất là chính tự thân của chúng ta. Rồi lợi ích thứ hai nó sẽ đến một cách rất tự nhiên, đó là chồng ta, vợ ta, con ta, bạn bè ta, người thân ta. Và cuối cùng một điều quan trọng nữa xin nhắc nhau, thưa các vị, ta chỉ có một đời sống, ta chỉ có một hình hài. Ta không thể thay đổi đời sống này để kiếm một cái hình hài khác ngay trong một kiếp này. Các vị phải bỏ hình hài này rồi các vị mới kiếm một hình hài mới khác được. Thế thì không khéo thì mình mất một hình hài rồi. Nghiệp lành không đủ để cho mình có mặt lại nhân gian. Thế thì thưa các vị, lạc trong ba cõi sáu đường mịt mờ, có khi không có điều kiện làm lại thân người, rất là uổng cho một kiếp ta có mặt giữa nhân gian. Càng uổng hơn nữa là rất uổng cho một kiếp mình đã có mặt nơi vùng đất Hoa Kỳ, nơi vùng đất văn minh nhất, phát triển nhất, nhân văn nhất trên hành tinh này nghe. Người ta chưa tìm được một cái cơ chế chính trị nào hay hơn cơ chế dân chủ cả. Hành tinh này, thưa các vị, họ chưa sinh ra được một loại cơ chế chính trị nào hơn cơ chế dân chủ đâu. Mà ta lỡ sinh ra nơi đây, lỡ sống nơi đây, và mình lỡ hoang phí một đời, ném nó vào vô thường để cho nó biến mất, thì thưa các vị, vô cùng tội nghiệp. Cho nên xin các vị trân quý đời sống mình cho xứng đáng, sống từng ngày. Hãy nhận diện tất cả tâm hành xấu đang có mặt nơi các vị và đoạn trừ nó bằng một pháp niệm thôi. Và dừng nơi đây, xin cảm ơn đại chúng.